người. Ngày qua trên đất khách. Thứ hai, sáng thứ hai nào cũng giống nhau, đáng ghét. Vừa được hai buổi sáng cuối tuần ngủ nướng, nằm ương. Bây giờ 6 giờ sáng, đồng hồ đã reo inh ỏi. Phải ngồi lên nằm xuống đôi ba lần mới bò ra khỏi giường được. Mặt trời đôi khi còn được ngủ nướng, chứ tôi thì không. Vừa trang điểm, tôi vừa ăn vội vã chén siro, ngũ cốc trong sữa lạnh. Món điểm tâm mà lúc vừa từ xứ sở điểm tâm bằng cháo lòng, bánh canh, phở, hủ tiếu, bắp xôi, vân vân. Tới đây, tôi đã dễ nảy, đẩy ra và thề rằng, thà đói tôi không bao giờ ăn cái thứ đó. Cái thứ đó giống như bánh tráng nướng đã bị một đứa trẻ nghịch ngợm giẫm đi giẫm lại đôi ba lần. Trộn với sữa tươi, những muỗng siro lạc lẽo vô vị trong miệng tôi. Nhưng biết làm sao hơn khi người ta không có thì giờ để ngồi quán cà phê điểm tâm, xỉa răng. Ở đây, thời giờ là tiền bạc mà. Ở đây, thời giờ đổ vào di chuyển. Mỗi sáng, người Mỹ như một đàn ông rời tổ, túa ra đi hút mật. Xa lộ 4-5 làn xe mỗi chiều, vẫn chen chúc. Xe ở bên mặt, xe bên trái, xe đằng trước, xe phía sau. Họ chen lấn, tranh giành nhau từng khoảng cách. Cũng bởi không mấy ai có thì giờ để lịch sự nhường nhịn nhau. Còn quá sớm, các phòng vắng teo, chỉ mới lác đác dăm người đến làm ca sớm. Phần đông là người ở xa. Cathy, cô tàu Đài Loan, đã có mặt nhưng chưa bắt tay vào việc dội. Quyển kinh thánh mở rộng trên bàn, đó là thói quen mỗi ngày của cô, như thói quen phải ăn sáng của người khác. Đôi khi tôi tự hỏi không biết cô cầu nguyện điều gì, cầu cho công việc hàng ngày được trôi chảy, cầu cho kỳ khóa sổ này ông chủ sẽ tăng lương, hay cầu cho con người tử tế với nhau hơn. Giá mà tôi có được chút lòng tin vào cái gì đó như cô. Bàn làm việc của Cathy và tôi đâu mặt nhau, nhưng ngăn cách bằng một tấm dán ép mỏng. Cũng may vì chúng tôi không thân, nếu không muốn nói là không ưa nhau. Tôi chê cô Mỹ hóa. Cô chỉ mới di dân đến đây khoảng 5 năm, nhưng đã hội nhập dễ dàng vào đời sống ở đây. Cô tự nhiên bá vai cặp tay bạn đồng nghiệp khác phái như không. Nói chuyện thì cô to tiếng, nghĩ gì nói nấy, chứ không rụt rè, cậy miệng không ra tiếng như tôi. Dĩ nhiên là bạn đồng sở thích lui tới với Cathy hơn, vì cô có khác gì bọn họ đâu. Đối với tôi thì họ xã giao, lịch sự vì công việc mà thôi. Cathy chê tôi không thực tế, out of place, tức không phù hợp, không có chỗ cho tôi ở xứ này. Thấy tôi vẫn còn đọc báo, đọc sách tiếng Việt, cô bực đến nỗi phải chỏ mũi vào phòng tôi phê phán. Có thì giờ đọc ba thứ đó à? Tao thì không. Từ ngày qua đây, tao dứt khoát phải sống như người ở đây. Nói tiếng Mỹ, đọc sách Mỹ và viết tiếng Mỹ. Nghe chính mấy đứa bạn tàu, tao cũng tránh la cà với chúng. Không có ích gì cho sự học tiếng Mỹ của tao. Tôi trả lời rằng tôi thích như vậy. Dù ở đâu, tôi cũng không muốn tự đánh mất mình. Ở đâu, tôi vẫn quấn lấy cái gốc rễ vào mình. Dầu cái gốc rễ đó có trì kéo tôi lại phía đằng sau, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Cathy cười mũi, bỏ đi. Sáng thứ hai, ai cũng tà tà như chưa nóng máy. Thiên hạ còn hỏi qua, hỏi lại nhau cuối tuần đã làm gì. Một thứ xã giao tôi cho là phiền phức giả tạo. Đâu phải tuần nào cũng có party, cũng có hội hè để kể lễ đâu. Nhưng chắc chắn tuần nào cũng có dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, đổ rác, đi chợ, nấu ăn trước cho cả tuần, vân vân. Những thứ chuyện tầm thường, quen thuộc, nhàm chán. Chúng giống như những việc tôi vùi đầu ở sở mỗi ngày. Gọi điện thoại, trả lời điện thoại, đánh máy, xerox giấy tờ, vân vân. Nhàm chán, quen thuộc, tầm thường. Thứ ba. Bữa nay tôi xin nghỉ việc để dẫn anh H đi khiếu nại tiền trợ cấp xã hội. Ba cái thứ giấy tờ rắc rối, nhức đầu. Phải dè chừng mấy dòng chữ nhỏ li ti, những danh từ lạ hoặc như những cái bẫy giăng ra chực chờ một sự lầm lẫn là bị bớt tiền, cúp tiền mà anh H chỉ sống nhờ vào những đống tiền đó. Người khai gian sợ đã đành, mà người ngay bước vào các chỗ xin tiền trợ cấp cũng hồi hộp không kém. Là một điều là ở đâu cũng vậy, mấy ông bà làm việc cho công quyền bao giờ cũng khó thương hơn ở những chỗ khác. Dường như mấy người đầy tớ của dân cứ thích làm khổ dân. Anh H đã 50 tuổi khi đến đây. Con nít học ngoại ngữ dễ bao nhiêu thì người già học khó bấy nhiêu. Mấy năm ở đây, anh cũng chỉ biết hiểu được mấy câu chào hỏi thông thường. Đi học thêm cũng không khá, anh nản đã bỏ học. Trên quê hương mới, anh có nhiều chuyện buồn hơn vui. Anh kể, có lần tao muốn mua cánh gà chiên, nói hoài mà tụi nó không hiểu. Tức quá, tao phải ngồi xuống làm điệu bộ như con gà, phình cánh tay, vỗ bộp bộp như đập cánh. Tụi nó mới ok, ok. Thiệt ngu hết chỗ nói. Tôi cười nghĩ bụng, chắc tụi nó cũng nghĩ như thế về anh. Bởi vậy, anh đi xin việc nhưng phải nhờ tôi điền đơn. Đi bác sĩ, con phải nghỉ học đi theo. Đi xin giấy tờ, phải chờ coi ai có ngày nghỉ dẫn đi. Mới ngoài 50, anh H đã như một người già cả lụm khụm, đi đâu cũng cần dựa vào cánh tay của một người khác. Thứ tư, đi làm về, tôi đổ mình trên ghế sofa, dặn tivi lên và đọc thư nhà. Đang mùa mưa bên đó, anh L viết mùa mưa không ai mướn thợ phụ hồ. Mùa mưa, mấy đứa trẻ vẫn đói bụng đòi ăn. Mùa mưa, bệnh của chị vẫn cần thuốc. Những mùa mưa dài dẳng bao giờ mới dứt hộp trên quê nghèo của tôi. Trên tivi, đám trẻ Palestine da nâu, mắt to, đang bịt mặt, không phải để chơi trò uống tim, mà để chọi đá vào những xe tăng, súng ống của kẻ thù. Trên tivi, người đàn ông da đen rúm người với những dùi cui dày nhọn của đồng loại. Trên tivi, ở một góc trời nào đó, người ta chen lấn xô đẩy nhau, trì kéo, cướp trên tay nhau từng ổ bánh mì, từng mẫu vải. Tự dưng, tôi cảm thấy như có tội, vì mình đang ngồi trong một căn phòng tiện nghi quá, yên tĩnh quá, không có giọt mưa nào rơi rớt đến chỗ tôi nằm. Thứ năm, là một ngày căng thẳng với công việc, mà chắc sẽ còn nhiều ngày như thế này sắp tới đây. Tuần trước, trong buổi họp nhân viên, ông trưởng phòng đã thông tin rằng hãng phải bớt người trong thời gian tới mới mong cạnh tranh nổi với các hãng khác trên thị trường. Công việc hồi trước, 2-3 người làm đã dồn lại cho một. Mỗi ngày vào đến sở, chỉ kịp bỏ cái bóp xuống bàn, vặn máy tính lên là tôi đã ngồi dán chặt hai mắt vào màn ảnh nhỏ đó, không biết sau lưng mình nắng đã mấy lần thay sắc. Một ngày đã lặng lẽ trôi qua, hết giờ làm, không có nghĩa là hết nhiệm vụ. Người ta bắt tôi phải mang kè kè cái máy Pepper, tức máy nhắn tin bên mình. Đôi lúc tôi có cảm tưởng đó là một bộ phận phụ của cơ thể tôi. Cái máy nhỏ bằng cái hộp quẹt, vậy mà có thể phát ra những tiếng kêu chắc nịch, khẩn cấp đến nỗi đang làm gì, ở đâu, tôi cũng không thể làm ngơ được. Đang lái xe trên xa lộ, đang tắm, đang ăn, vân vân, cái máy đó không biết phép lịch sự và chẳng kể giờ giấc gì. Tôi sống trong hồi hộp, căng thẳng, sợ nó bất thình lình réo lên ở những lúc không thuận tiện nhất. Nhưng dây thần kinh của tôi không mong manh bằng những sợi dây của một đời sống ổn định, tiện nghi. Dây thần kinh thì đứt được, chứ thất nghiệp là ngân hàng sẽ lôi cái xe tôi đi, sẽ khóa cửa nhà tôi. Tôi sẽ trở thành homeless, một kẻ không nhà cửa. Ở xứ này, những thứ đó đáng sợ hơn cái chết. Hôm qua ở ngã tư đường, tôi đã thấy một người đàn bà dắt đứa con nhỏ, trên ngực đeo toàn ten cái bảng với hàng chữ. Cô bác làm phước, gia đình tôi đang đói, tôi không có việc làm. Tôi không hình dung mình có can đảm đứng ngoài đường với bảng chữ đó. Tôi thì đành đeo cái Pepper này bên hông ngày đêm, dầu gì cũng kín đáo hơn. Thứ sáu, chiều thứ sáu là một đối nghịch của sáng thứ hai. Càng gần hết ngày, nhân viên dường như càng sinh động hơn. Họ nhanh nhẹn giải quyết công việc để về cho sớm. Mới 4-5 giờ chiều, mấy văn phòng đã trống trơn, bãi đậu xe chỉ còn dăm ba chiếc. Ở đây, người ta chỉ sống những ngày cuối tuần và những ngày còn lại trong tuần thì cày để trang trải cho phung phí cuối tuần. Và cứ như thế, bánh xe cuộc đời lăn đi. Trên đường về, tôi ghé vào một chỗ rửa xe. Nắng buổi chiều mùa hè vẫn gay gắt. Mấy người có xe đưa đi rửa, ngồi trên băng ghế cây chờ đợi trong bóng mát. Tôi nhìn quanh, buồn cười nhận thấy ai cũng đeo kính mát, trong khi mấy người Mỹ, Mexico đứng ngoài nắng lau xe thì đầu trần và không ai đeo kính mát. Buồn cười vì không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến cảnh phim trong đó có các vị vua quan La Mã ngồi trong bóng mát dưới lọng che, quạt phất trong khi nô lệ của họ gò lưng khiêng gạch, đổ đá dưới nắng chang chang. Buồn cười vì tôi cũng ngồi trong bóng mát và đeo kính mát. Thì ra, đôi khi người ta làm ác mà không biết mình ác. Thứ bảy, bữa nay vợ chồng em tôi đi San Jose. Tối qua, tụi nó đã điện thoại nhờ trông giùm má. Dữ hôn, tới trước giờ đi mới nhớ tới bà má già không ai trông. Sao không gọi sớm hơn, rủi tôi cũng dự định đi chơi cuối tuần thì sao? Tôi kiếm chuyện bắt lỗi. Sao không gọi anh Năm hay thằng Bảy? Sao có gì cũng tôi hết? Phần bì xong, tôi lại hối. Má mà, sao đẩy qua đẩy lại như trái banh? Sao nảnh hẹ như một gánh nặng giữa đường? Má mà. Hình như lúc má còn trông được cháu, còn nấu được cơm mỗi ngày, thì ai cũng níu kéo má lại ở chung. Nhưng bây giờ thì má lại là một phiền toái không tránh được. Đôi chân đã yếu, đi chơi má làm chậm bước. Có má, bạn bè không được tự nhiên. Để má ở nhà một mình thì không dám. Điện đóm, bếp ga, lò nấu, những rủi ro bất ngờ không trù tính được. Kiếm người giữ là chắc ăn hơn. Cả buổi sáng, hai má con ngồi coi phim tàu, thứ giải trí tiện lợi cho tuổi già. Không phải đi đứng lôi thôi, lại khỏi thông dịch rắc rối. Phim nào cũng dài lòng thòng, coi hết bộ là hết cả cuối tuần. Lại phủi tay thở phào, lại trả má về nhà một anh chị em khác. Đâu có phải là không tự hổ thẹn với lương tâm, nhưng biết làm sao. Xứ sở này ai cũng phải sống cho riêng mình. Ai cũng không có thì giờ cho người khác, dù người đó là cha mẹ mình. Ai cũng tránh tự hỏi mình, một ngày kia khi ta bằng tuổi ấy thì sao? Không ai dám nghĩ tới cái viễn cảnh đen tối đó. Má bây giờ vẫn được coi là có phước. Đám con của má đến già, may mắn lắm thì được vào nhà dưỡng lão. Trông chờ cái chết chậm chạp đến, dám trông mong gì vào lòng hiếu thảo của đám con mỹ hóa của họ. Chủ nhật, ngày của Chúa, những con chiên ngoan đạo chắc đã ra khỏi chuồng từ sáng sớm. Còn tôi, người ngoại đạo, cũng không được ngủ trưa hơn nữa. Sáng sớm đã có cú điện thoại của một người cô đơn, quẫn trí xa lạ nào đó, gọi để nói những chuyện tục tằn quái gở. Không ngủ lại được, bật đèn đọc báo, lại cũng toàn những tin tức đến não lòng. Ông giám đốc này thâm lạm của công, ông kia thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhưng người ta chặt tay em bé vì em ăn cắp dài cây mía. Không thể không nhớ rằng cả tuần này, đài truyền hình Mỹ ngày nào cũng đưa lên màn ảnh hình ảnh của một xứ sở nghèo nàn, một dân tộc bệnh hoạn. Chiếc ống kính tàn nhẫn chiếu vào những khuôn mặt lở lói, đớn đau của các bệnh nhân ở trại cùi. Chiếc ống kính không bỏ sót một góc bếp nhỏ hẹp, tồi tệ. Một miệng tô nứt nẻ, mấy con kiến bò ngang dọc trên miệng tô. Căn nhà bếp thiếu tiện nghi của một công dân Việt Nam, người phóng viên nhấn mạnh. Trong nhà không có nước máy, không có máy xây rác. Ngoài phố không có ống thoát nước, chợ búa lầy lội, dơ giấy. Cái nghèo của mình nói với mình đã buồn, còn phải xem người khác phơi bày một cách ác ý, lại càng đau hơn. Dậy ăn sáng, dặn truyền hình lên, coi lại đoạn phim đã thâu, lại là hình ảnh của thuyền nhân ở các trại tạm trú ở một hòn đảo xa lạ nào đó. Anh thương giùm em, ở đây cực khổ lắm, cô gái khóc. Một người khác, sao ba không gửi thư cho má, hay ba không muốn má qua, để má trở về đi tu? Những lời nhắn gửi, những giọt nước mắt nghẹn ngào tủi thân. Ôi, những số phận Việt Nam, con người Việt Nam ở đâu cũng phải đối mặt với những vấn đề sống chết. Chỉ cần bỏ mấy tờ báo qua một bên, chỉ cần tắt tivi, lái xe đến một shopping mall, tức khu thương mại nào đó, chọn một góc khuất, bên chiếc bàn nhỏ, ngồi uống cà phê, ngắm nhìn thiên hạ đi mua sắm cuối tuần, cuộc đời sẽ mang một bộ mặt khác. Cuộc đời sẽ nhộn nhịp, phấn khởi màu sắc lên. Cuộc đời sẽ quẩn quanh bên kiểu mẫu của những chiếc áo dạ vũ, bên son phấn, nước hoa đắt tiền. Nhưng câu hỏi không thoát ra được vẫn là: đâu là cuộc đời thực của tôi? Đâu là cuộc đời thực của những kẻ tha hương? Thứ hai, buổi sáng thứ hai nào cũng giống nhau, đáng ghét. Cali, tháng 8 năm 1991. Thư từ California. Cali, ngày 10 tháng 8 năm 1990. Anh C thân mến, về lại Cali được hơn tháng rồi, mới viết thư cho anh đây. Mấy ngày mới về là vùi đầu ngủ. Ngủ để cơ thể lấy lại sức sau một chuyến bay dài. Ngủ để quên đi nơi chốn mình vừa trở về. Có lẽ tôi không nên cứ tự hành tội mình như thế. Không nên mỗi năm lại du lịch về nơi mà mỗi nơi chốn viếng thăm đều khiến mình chạnh lòng. Có lẽ nên du lịch đến những nơi mà vui buồn chỉ là thoáng chốc. Kết thúc chuyến đi là hết. Chứ về Việt Nam thì mỗi lần về, trở qua bao giờ cũng mất hơn cả tháng mới tạm lấy lại quân bình. Mỗi lần trở qua đều có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ lạ. Trong đó, mình khóc, đã bực tức, cau có, vân vân. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy tiếc nuối ngậm ngùi. Cái cảm giác của vết thương vừa được xức thuốc. Đau xót, nhưng rồi sẽ lành. Mỗi lần trở về Mỹ lại thấy đời sống bên Việt Nam thật rối rắm, đầy dẫy những khó khăn đến não lòng, nhưng lại là một phần đời sống thật của mình. Còn cuộc sống quá đầy đủ đến thừa mứa ở đây, lại là đời sống tạm. Tôi thấy mình như sống hai cuộc đời. Mỗi ngày đi làm là lúc ra hòa nhập với cuộc sống ở đây thì luôn cảm thấy mình lạc lõng. Ở bao lâu cũng là khách, là người nước ngoài. Cái nếp sống, cái lối nghĩ Việt Nam như đã thấm vào máu mình. Có ai lọc hết máu mà còn sống được? Có ai đã lớn lên từ quê hương mà đến xứ lạ có thể hoàn toàn gạt bỏ hết quá khứ, ký ức để làm con người mới, trừ khi họ tái sinh? Ở đây dù làm gì cũng là để kiếm tiền cho bản thân, không cảm thấy mình có thể san sẻ gì với ai. Sau một ngày làm việc, trở về nhà là chui vào thế giới riêng của mình. Thế giới có những tiếng hát quen thuộc, những tin tức về quê hương của mình. Và tôi thường đi vào giấc ngủ với những tâm sự buồn vui của những người ở bên kia nửa vòng trái đất. Có lẽ chúng ta ai cũng mắc bệnh, đứng núi này trong núi nọ. Chẳng thể mà người bên đó hay hỏi về bên này, và người bên này lại ngóng về bên đó. Thật ra bên nào cũng có những cái nhìn lệch lạc về nhau. Bên này không phải là thiên đàng, mà bên kia cũng không phải là địa ngục. Thực tế thì hàng ngày ra đường, tôi vẫn thấy những người gốc Mễ đứng tụ năm tụ ba dọc theo đường phố. Họ đứng từ sáng sớm tinh mơ. Họ đứng cả lúc chiều xuống, cả nắng, cả mưa. Họ trông chờ một chiếc xe nào đó tấp lại bên đường là xô đẩy nhau chạy lại, để mong người ta cho mình đi về các nông trại hái dâu, hái đào hay làm công việc nặng nhọc dơ bẩn gì đó mà dân bản xứ không muốn mó tay vào. Thực tế là ngay cả người Mỹ cũng không thiếu kẻ ngủ công viên, bãi biển, lề đường. Thực tế là ở đây muốn có cái xe, căn nhà không phải là khó, nhưng cũng không dễ như người ta tưởng. Cái giá phải trả đôi khi chính là hạnh phúc của mình. Nhiều cặp vợ chồng ở đây để có xế đẹp, nhà sang, đã cắm đầu cắm cổ, hoặc làm hai ba việc một lúc, hoặc cứ tăng ca làm thêm cuối tuần. Kết quả là không còn thấy mặt vợ, mặt chồng, lẫn mặt con. Kết quả là cái nhà có, nhưng để ai ở, hay chỉ là mình đối với bóng mình trên vách nhà. Cái xe có, nhưng để ai đi, hay chỉ là lại mình côi cút ngồi trong chiếc xe rộng thênh thang. Đó là kinh nghiệm của riêng tôi, nhưng ngó chung quanh cũng không thiếu những trường hợp tương tự. Hai vợ chồng đứa em gái tôi chỉ có một đứa con mà còn không có thì giờ để chăm sóc nó. Bé Hùng, cháu tôi, tối ngày thui thủi chơi xe tăng súng lửa trong phòng một mình. Nó thèm có một đứa em để có bạn. Nó năn nỉ từ lúc lên năm. Mẹ, xin cho con một đứa em đi. Em gái tôi cứ gật đầu hứa. Năm nay bé Hùng đã 11 tuổi, nó vẫn chưa thôi năn nỉ mẹ. Em gái tôi không dám có con, không phải vì sợ cái đau của thể xác, mà sợ không có thì giờ để chăm sóc con chu đáo. Nói tóm lại, kiếm đồng tiền ở xứ người không khó, nhưng tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc. Cái điều cơ bản đó không phải ai cũng nhớ đến, khi sống trong những điều kiện quá đỗi ngặt nghèo. Khi đó, người ta đã nghĩ tiền như một chiếc đũa thần có thể thay đổi tất cả. Nếu tôi ở trong những hoàn cảnh cùng cực như một số người bên đó, chắc tôi không khác gì hơn họ. Nếu tôi là một giáo viên với lương tháng 30.000, sau giờ dạy lại gò lưng đạp xe đi bán bong bóng để kiếm thêm 3.000, thì tôi cũng mong ước có một cuộc sống dễ dãi hơn. Nếu tôi là một cô gái đêm đêm giấu mặt sau những gốc cây dưới ánh đèn nhấp nhúa, thì chắc tôi cũng đã quỳ xuống gian xin một phép lạ nào đó xảy ra. Bên cạnh đó, cũng có những người không đến nỗi thiếu thốn gì, nhưng vẫn muốn ra đi vì ngỡ thiên đàng ở bên kia bờ đại dương. Bây giờ, có nói gì với những người có tâm hồn hướng ngoại này thì cũng chẳng ích gì, mà còn có thể chọc giận họ. Vì kinh nghiệm là một thứ ít ai muốn học lại từ người khác. Lưu Nguyễn còn bỏ thiên thai trở về trần tục nữa là, nên tôi tin là nhiều người có ra đi ngày nay, một ngày nào đó, rồi họ cũng trở về. Như tôi, họ sẽ trở về để tìm lại hạnh phúc trong những điều bình thường nhất của cuộc sống. Họ chắc cũng trở nên gàn dở như tôi, để thèm nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố trở mình dậy sau một đêm dài. Thèm nghe tiếng rao hàng, gọi hàng những buổi sớm mai. Thèm được đứng trên cao, nhìn hoài không chán mắt, những dòng người, dòng xe xuôi ngược như trải hội. Ở bên này, bạn thấy xe nhiều, chứ mặt người thì ít thấy. Ai cũng giấu mặt sau những tấm kính xe dày cộm, màu sẫm đen. Ai cũng giấu mình sau những cánh cửa nhà đóng im ỉm. Chuyện ai nấy lo, đời ai nấy sống. Đã có chuyện nhiều người già sống, chết hay bị tai nạn mà phải đến 2-3 ngày sau mới có người phát hiện vì hàng xóm không ai biết ai. Như tôi, họ sẽ thèm được đi lại trên những con đò nhỏ mà chú lái đò thì bé tẻo teo. Có bắt chuyện làm quen thì cũng như nói chuyện với con cháu trong nhà, không phải sợ gặp phải một thái độ khinh khỉnh, lạnh nhạt. Như tôi, họ sẽ thèm những buổi đi ăn hàng tối sau một suất hát, một buổi chiều bất chợt ghé qua nhà bạn để chia sẻ tâm tư. Như tôi, họ sẽ. Nhưng thôi, cũng có thể không có chuyện họ sẽ trở về nữa đâu. Có thể đó chỉ là nỗi khổ riêng của những người như tôi. Nhưng cũng có những người thực sự tìm được hạnh phúc, bình an ở đây. Họ đã chọn lựa ở lại, dầu cơ hội ra đi không hiếm đối với họ. Cũng chẳng lạ gì, vì mỗi người đo lường hạnh phúc bằng những đơn vị riêng của mình, phải không anh C? Thân chào. 1990